Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 19 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Nga lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới với Ukraine. Lũ lụt tàn phá khu vực Ban Căng, ít nhất 37 người chết. Bang California ở Hoa Kỳ đối mặt với các đám cháy rừng tồi tệ nhất.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi có số bài tường thuật về việc các dân quân của viên tướng phản loạn ở Libya tuyên bố đình chỉ quyền hạn của Quốc hội. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc phái tàu tới Việt Nam để đưa công nhân của họ về nước và đình chỉ một số hoạt động trao đổi với Việt Nam. Thưa quý thính giả, các dân quân trung thành với một viên tướng về hưu ở Libya nói rằng họ đã đình chỉ quyền hạn của Quốc hội sau khi thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào trụ sở của cơ quan lập pháp này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Ed Iranian của đài VOA tại Cairo.
Các lực lượng phản loạn do tướng Khalifa Haftar chỉ huy ngày hôm qua đã xông vào trụ sở Quốc hội ở Tripoli. Các nhóm dân quân đã nổ súng và đập phá các văn phòng của các nhà lập pháp. Tin tức chưa được kiểm chứng cho biết hai người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong vụ bạo động. Hôm nay, ông Mukta Fernana, cựu đại tá cảnh sát theo phe nổi loạn, tuyên bố đình chỉ các hoạt động của Quốc hội. Thưa quý vị, đó là tiếng từ các cuộc nổi dậy của tướng Phan Kha Apta. تجميد عمل المؤتمر
الوطني العام وكف يده عن ممارسة أي أعمال. Chúng tôi loan báo đình chỉ các hoạt động của Quốc hội. Cơ quan này không còn nắm giữ bất kỳ vai trò nào trong các vấn đề liên quan tới chủ quyền của đất nước và các vấn đề lập pháp và hành chính.
Trước đó, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Salah al-Maghani đã thay mặt chính phủ lâm thời Libya để lên án vụ tấn công.
Chính phủ chúng tôi lên án việc bày tỏ quan điểm chính trị thông qua việc sử dụng sức mạnh vũ trang của tất cả các bên, và chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng kho vũ khí của quân đội.
Hiện chưa rõ tướng Haftar có đủ lực lượng để nắm quyền kiểm soát thành phố Tripoli hay không. Các giới chức chính phủ cho biết lực lượng dân quân đã tấn công trụ sở Quốc hội để tìm cách bắt giữ những nhà lập pháp của phe Hồi giáo, nhưng những người đó đã được di tản trước khi vụ tấn công xảy ra. Những người ủng hộ ông Haftar nói với đài truyền hình Al Arabiya rằng vụ tấn công có mục đích ngăn chặn việc bổ nhiệm một chính phủ dưới sự lãnh đạo của thương gia Ahmed Maitik, là người có được sự hậu thuẫn của các nhà lập pháp thuộc phe Hồi giáo và các nhóm dân quân. Cựu thủ tướng Ali Jaidan, một người thân phương Tây, đã bị loại khỏi chức vụ trong một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm gây tranh cãi hồi tháng trước. Trong một đoạn video phổ biến trên các đài truyền hình Ả Rập ngày hôm qua, tướng Haftar nói rằng hoạt động quân sự mà ông thực hiện là để thỏa mãn đòi hỏi của người dân là vãn hồi trật tự và diệt trừ chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng tạm quyền Abdallah Al-Thani đưa ra một thông cáo nói rằng các lực lượng của ông Haftar đang tìm cách lật đổ chính phủ hợp pháp của Libya. Các lực lượng trung thành với ông Haftar đã ngăn chặn những con đường xung quanh trụ sở quốc hội và một con đường dẫn tới phi trường chính của thủ đô. Các đài truyền hình Ả Rập cũng cho biết các phi cơ trung thành với ông Haftar đã bay qua thủ đô. Hôm qua, các lực lượng của ông đã giao tranh với các nhóm quân nổi dậy của phe Hồi giáo tại thành phố Benghazi ở miền đông.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc đã di tản hơn 3.000 công nhân ra khỏi Việt Nam và thêm 4.000 lao động khác đang chờ được Bắc Kinh đưa về nước, sau khi Hà Nội để xảy ra các cuộc biểu tình bạo động nhắm vào người Trung Quốc tại nhiều khu công nghiệp lớn. Trung Quốc ngày hôm qua loan báo điều động 5 chiếc tàu sang Việt Nam chở công nhân về. Hai chiếc đã cập cảng Vũng Án ở Hà Tĩnh sáng nay. Các cuộc biểu tình trở thành bạo động ở các khu công nghiệp miền Nam và miền Trung Việt Nam trong tuần qua, khiến ít nhất một công dân Trung Quốc thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, sau khi Trung Quốc cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc ngày 18 tháng 5 cũng loan báo sẽ ngưng một số kế hoạch trao đổi song phương với Việt Nam để đáp lại các vụ bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, bạo động nghiêm trọng nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam từ ngày 13 tháng 5 đã gây ra tổn thất về người và của cho Trung Quốc, phá hoại môi trường và điều kiện của việc hợp tác và giao tiếp Việt-Trung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo sẽ có thêm những biện pháp trả đũa khác nữa tùy theo diễn tiến tình hình, làm dấy lên các quan ngại về những thiệt hại to lớn cho Việt Nam, một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam tại Trung Quốc, cựu Tổng lãnh sự Dương Danh Di cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Bắc Kinh sẽ làm phương hại cho chính Trung Quốc nhiều hơn cho Việt Nam. Nhà nghiên cứu Dương Danh Di.
Trong cái buôn bán, trong cái làm ăn kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, thì phải nói thẳng ra là hai bên cùng có lợi, chứ không phải là chỉ có một bên. Và tất nhiên là Trung Quốc thì vì lợi ích dân tộc của họ thì có khi là họ bắt nhân dân họ phải chịu những hy sinh kinh tế không đáng có, như chúng ta biết trước đây họ đối xử với lại trong cái làm ăn với Liên Xô, chúng ta biết rồi. Việt Nam nhập mà những các buôn bán làm ăn với lại Trung Quốc hiện nay, và Việt Nam là nhập siêu của Trung Quốc mười mấy tỷ, cho nên là nếu mà ngừng làm ăn với Việt Nam thì Trung Quốc thiệt hơn chứ không phải là Việt Nam thiệt đâu.
Ông Di nói Việt Nam sẵn sàng đối phó với Trung Quốc giữa sự ủng hộ của quốc tế, trong lúc Trung Quốc đang tự thể hiện mình là bên gây hấn qua các hành động bất chấp luật lệ quốc tế và khiêu khích.
Tôi, những người Việt Nam trong nước, chúng tôi không bất ngờ với hành động của Trung Quốc. Chúng tôi chuẩn bị là trong tình hình này là phải đối phó Trung Quốc với như là ít nhất là cũng phải bằng với mức như năm 79. So với năm 79 thì chúng tôi thật là hơn nhiều. Vì là Việt Nam là được sự ủng hộ của các Mỹ, của các nước phương Tây khác, của Tây Âu đối với cái việc này rồi, cho nên là tình hình kia theo tôi Việt Nam thuận lợi hơn trước nhiều.
Ông Dương Danh Di tiếp lời.
Việt Nam coi thường ông bạn láng giềng lớn phương Bắc, nhưng mà chúng em bây giờ không phải là như năm 79 ở đâu. Chúng tôi cũng thấy rõ rồi, đây không phải là nước sau chủ nghĩa, đây không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Mà đây là bá quyền đại hán nước lớn đối xử với chúng ta là họ chỉ chuyên môn là chúng suốt từ khi mà Trung Quốc bắt đầu liên quan đến cách mạng Việt Nam thì chúng ta chuyên môn là tìm cách trục lợi từ Việt Nam thôi, họ kiếm lợi từ Việt Nam thôi, họ luôn luôn là làm ăn trên lưng chúng tôi thôi, cho nên là chúng tôi người dân Việt Nam không có sợ Trung Quốc cả mà sẵn sàng thôi.
Truyền thông nhà nước cho hay, các tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp tục uy hiếp cản trở tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tại Biển Đông. Tính tới nay, Trung Quốc đã huy động gần 130 tàu các loại ra để bảo vệ giàn khoan 981. Trong số này, có hai tàu quân sự mới, bao gồm tàu tên lửa tấn công nhanh 755 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh 789. Chính phủ Hà Nội nói đã tăng cường nỗ lực vãn hồi trật tự và cam kết bảo vệ công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Nhà chức trách đã bắt giữ trên 800 người trong các vụ bạo loạn ở Bình Dương và Hà Tĩnh trong tuần qua. Hà Nội cũng nhanh chóng trấn dẹp các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn, Vinh và Nha Trang hôm 18 tháng 5. Các video phổ biến trên những trang mạng xã hội cho thấy nhiều người bị bắt giữ, bị hành hung khi tham gia các cuộc xuống đường lần này. Trước đó, Việt Nam đã để cho các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra trên các đường phố của các thành phố lớn từ Nam ra Bắc hôm 11 tháng 5. Trong khi đó, người Việt khắp nơi trên thế giới cũng tổ chức các cuộc tuần hành đến trước các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở các nước từ châu Á, châu Âu, châu Úc tới châu Mỹ để phản đối Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cách phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội.
Cũng liên quan tới tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thúc giục Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, không đứng về phía nào trong vụ tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Tổng thư ký người Việt của tổ chức này yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi vùng biển của Việt Nam. Ông Hồng Lỗi phát biểu như vậy trong cuộc họp báo ngày hôm nay về bình luận của ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN về vụ giàn khoan dầu. Trung Quốc tỏ ý bất mãn và phản đối nhận xét của ông Minh. Ông Minh cho rằng Trung Quốc đã xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Trong khi đó, ông Hồng nói rằng tranh chấp hiện thời không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, nhưng ông Minh đã ủng hộ tuyên bố chủ quyền của một bên trong cuộc tranh chấp, phát đi tín hiệu sai lầm bất chấp các thực tế hay quan điểm của ASEAN. Ông Lê Lương Minh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhận chức vụ Tổng thư ký ASEAN luân phiên nhiệm kỳ 2013-2017. Trả lời tờ The Wall Street Journal cuối tuần qua, ông Minh nói rằng Trung Quốc phải rời khỏi vùng biển có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tổng thư ký ASEAN nói rằng chúng tôi cần phải đưa Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Theo tờ báo của Mỹ, phát biểu của ông Minh được cho là cứng rắn nhất của một đại diện ASEAN trong nhiều năm qua. Tuyên bố của ông Minh được đưa ra gần một tuần sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi, nhưng không chỉ trích cụ thể hành động của Bắc Kinh. Cũng trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, Ngoại trưởng Indonesia cho biết ông chia sẻ quan điểm của ông Minh rằng tình thế hiện rất nguy hiểm và ông cũng kêu gọi các nước thành viên ASEAN suy nghĩ lại vấn đề về biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Indonesia không cho biết ông có ủng hộ lời kêu gọi Trung Quốc rút khỏi vùng biển tranh chấp của ông Minh hay không. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa cũng như vùng đặc quyền kinh tế của mình đã dẫn tới các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khắp Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga sẽ gặp nhau trong tuần này bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Thượng Hải. Hơn 40 quốc gia và tổ chức dự kiến sẽ tham dự cuộc họp, mà theo dự kiến sẽ tập trung về vấn đề an ninh khu vực và phát triển. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eide của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Các mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã được tăng cường kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Theo dữ liệu, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau trong tuần này tại Thượng Hải, một hợp đồng có thời hạn 30 năm về việc Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc sẽ được ký kết và đôi bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác. Bà Trương Lệ Hoa, giáo sư chính trị học của Đại học Thanh Hoa, cho rằng Moscow đang mong đợi rất nhiều ở Trung Quốc vì quan hệ kinh tế giữa Nga và châu Âu bị căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Bà Trương nói, Nga đang cần đầu tư của Trung Quốc nhiều hơn lúc nào hết, đặc biệt là trong vùng Viễn Đông của họ. Họ cũng cần sự hỗ trợ của Trung Quốc về kinh tế và mậu dịch. Các mối quan hệ kinh tế có thể phát triển một cách nhanh chóng trong những năm sắp tới, không chỉ trong lĩnh vực khí đốt, mà còn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và giao thông, chế tạo và các lĩnh vực khác. Trung Quốc và Nga có những quan điểm giống nhau đối với nhiều vấn đề quốc tế, nhưng tình hình ở Ukraine là một phép thử đối với sự chống đối cố hữu của Trung Quốc đối với sự can thiệp của nước ngoài. Giáo sư Trương Lệ Hoa cho rằng đôi bên sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Bà Trương nói thông điệp quan trọng nhất mà Nga và Trung Quốc muốn đưa ra cho thế giới là các mối quan hệ của họ giờ đây vô cùng mật thiết và xu thế đó sẽ tiếp tục, nhưng họ sẽ không tìm cách xây dựng một liên minh quân sự nhắm vào một nước thứ ba. Ngoài Tổng thống Putin, còn có các nhà lãnh đạo của Iran, Pakistan và hơn 10 nước khác đến dự hội nghị trong hai ngày thứ ba và thứ tư tuần này tại Thượng Hải. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ không đến dự, nhưng sẽ phái quan sát viên đến theo dõi cuộc họp. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nói rằng hội nghị này không hề loại bỏ nước nào.
Chúng tôi hy vọng khi Hoa Kỳ và Nhật Bản tham dự cuộc họp cấp cao này, họ sẽ nắm giữ vai trò của những nước có tinh thần trách nhiệm.
Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussein nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng khủng bố sẽ là đề tài chính của hội nghị, có tên là Hội nghị về tương tác và xây dựng niềm tin ở châu Á, gọi tắt là CICA.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nhận thấy những sự thách thức phi truyền thống xuất hiện ở Á Châu, cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Trên cơ bản thì Á Châu đang đối mặt với thách thức của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Tôi nghĩ rằng CICA sẽ tập trung thảo luận về việc các nước thành viên giúp đỡ nhau để diệt trừ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa ly khai.
Quan tâm về khủng bố đã gia tăng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây sau khi xảy ra những vụ tấn công gây chết người, trong đó có hai vụ mà thủ phạm được cho là những phần tử Hồi giáo cực đoan. Giới hữu trách Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Thượng Hải và một cuộc trấn áp trên cả hai nước nhắm vào các hoạt động khủng bố đang được tiến hành.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần thời sự quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã loan báo kế hoạch giải tán lực lượng cảnh sát biển sau khi lực lượng này có biểu hiện kém trong công tác cứu hộ trong vụ chìm phà hồi tháng trước. Từ Seoul, thông tin viên Daniel Schaff của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Tổng thống Park Geun-hye hôm nay nói rằng lực lượng cảnh sát biển đã không được huấn luyện đầy đủ cho công tác cứu hộ khi chiếc tàu Seoul bị chìm hôm 16 tháng 4 gây tử vong cho hơn 300 người. Trong bài diễn văn truyền hình trực tiếp, bà Park nói rằng với những vấn đề có tính chất cơ cấu của lực lượng cảnh sát biển hiện nay, giới hữu trách có thể không ngăn chặn được một thảm họa khác, do đó lực lượng này sẽ được giải tán. Vị nữ Tổng thống Nam Triều Tiên nói rằng chính phủ sẽ tăng cường tính chất chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm về an toàn hàng hải. Bà cho biết chính phủ sẽ chuyển chức năng điều tra và thu thập tình báo của cảnh sát biển cho cơ quan cảnh sát quốc gia và chức năng cứu hộ và an ninh cho một bộ mới được thành lập là Bộ An toàn Quốc gia. Hầu hết những người thiệt mạng khi chiếc tàu 5 tầng bị chìm ở duyên hải Tây Nam Nam Triều Tiên là học sinh trung học đang định tới đảo Jeju để du ngoạn. Giới hữu trách bị chỉ trích dữ dội vì đã đưa ra những thông tin sai lạc về con số hành khách và số thương vong và vì sự chậm chạp trong công tác cứu hộ. Các giới chức ngành giáo dục thoạt đầu nói với các phụ huynh là các em học sinh được an toàn, nhưng vài giờ sau đó đã phải đảo ngược nhận định này. Mối hy vọng tìm được người sống sót đã biến thành sự tức giận và đau buồn trong lúc những người thợ lặn chật vật tìm kiếm trong nhiều ngày để thu hồi xác những nạn nhân mắc kẹt trong chiếc phà. Người đứng đầu cảnh sát biển và Thủ tướng Trung Hong Won là hai viên chức chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Trung đã từ chức hồi tháng trước vì thảm họa này. Tổng thống Park Geun-hye hôm nay đã rơi lệ khi đưa ra thêm một lời tạ lỗi với cha mẹ của các nạn nhân. Bà Park nói rằng trong cương vị Tổng thống, bà là người chịu trách nhiệm đối với sinh mạng và sự an toàn, và bà xin tạ lỗi và chia sẻ nỗi đau buồn với người dân. Bà nói thêm rằng bà là người chịu trách nhiệm tối hậu đối với sự ứng phó kém trong tai nạn này. Tuy nhiên, hầu hết những sự chỉ trích nhắm vào viên thuyền trưởng, thủy thủ đoàn và những người chủ của chiếc tàu là những người trong gia đình của thương gia Yu Byung-un. Truyền thông Nam Triều Tiên cho biết chiếc tàu này chở một số lượng hàng hóa nhiều gấp 3 lần mức an toàn và đã quẹo gắt trước khi bắt đầu chìm. Viên thuyền trưởng cùng 3 thành viên khác trong thủy thủ đoàn đã bị khởi tố về tội giết người không dự mưu vì họ đã yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ, trong lúc chính họ là những người đầu tiên bỏ tàu để thoát thân. Người ta tin rằng gia đình ông Yu Byung-un đang đi trốn và không chịu ra trình diện để được thẩm vấn. Gia đình này cầm đầu một giáo phái cơ đốc giáo và hồi tuần trước giáo phái này đã ngăn không cho cảnh sát lục soát trụ sở chính của họ. Công ty của gia đình này cũng bị nghi là có những hoạt động phạm pháp như tham ô và trốn thuế.
Thưa quý khán giả, Tòa Bạch Ốc đã chúc mừng ông Narendra Modi và đảng Bharatiya Janata của ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội và họ nói rằng vị thủ tướng sắp tới của Ấn Độ sẽ được hoan nghênh khi ông đến thăm Hoa Kỳ. Theo bài tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Bigty, thì một nhà phân tích nói rằng thắng lợi vẻ vang của BJP có thể giúp cải thiện mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ khi chính phủ mới tìm cách đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của Ấn Độ. Mời quý khán giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney chúc mừng người dân Ấn Độ về điều mà ông gọi là một cuộc tổng tuyển cử có tính cách lịch sử, với số cử tri đi bầu tự do và công bằng, đông đảo hơn bất cứ cuộc bầu cử nào khác trong lịch sử nhân loại. Ủy ban bầu cử Ấn Độ cho biết con số kỷ lục 66% trong 815 triệu cử tri ghi danh đã đi bỏ phiếu.
We congratulate Narendra Modi.
Chúng tôi chúc mừng ông Narendra Modi và đảng BJP chiếm được đa số tại quốc hội trong một cuộc bầu cử lịch sử này. Một khi chính phủ được thành lập, chúng tôi trông chờ làm việc chặt chẽ với thủ tướng và nội các để tăng tiến mối quan hệ song phương mạnh mẽ dựa trên những giá trị dân chủ mà hai nước cùng chia sẻ. Chúng tôi cũng cảm ơn Thủ tướng Manmohan Singh về vai trò của ông trong việc chuyển đổi quan hệ đối tác chiến lược của hai nước trong 10 năm ông cầm quyền.
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu gọi điện thoại cho Thủ tướng sắp tới của Ấn Độ và mời ông đến thăm Washington. Đảng Quốc đại cầm quyền của ông Singh bị đè bẹp trong cuộc bầu cử kéo dài 5 tuần lễ, chấm dứt vào tuần trước với thắng lợi của đảng BJP, chiếm đa số quá bán trong Quốc hội lần đầu tiên trong 30 năm. Điều này có nghĩa là đảng này có thể thành lập một chính phủ mà không cần liên minh với các lãnh đạo khu vực. Đảng Quốc đại đã cầm quyền tại Ấn Độ trong 10 năm qua, nhưng bị nhiều người chỉ trích vì một loạt các tai tiếng tham nhũng, lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Những tranh luận đã vây phủ ông Modi kể từ năm 2002, khi vụ bạo động giữa những người theo Ấn Độ giáo và người Hồi giáo tại bang Gujarat miền Tây làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Ông Modi, thủ hiến bang này từ năm 2001, bị từ chối không được cấp visa vào nước Mỹ vào năm 2005. Tối cao Pháp viện Ấn Độ bác bỏ tất cả những cáo trạng nhắm vào ông Modi liên quan tới tội xúi giục bạo động. Ông Rafiq Dosani, một nhà phân tích về Nam Á của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, phát biểu từ Mumbai là tình hình tê liệt của chính phủ liên hiệp sắp rời khỏi chính quyền hiện giờ đã không còn nữa và việc này sẽ làm lợi cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ.
For example, the nuclear fuel agreement.
Chẳng hạn như Hiệp định về Nguyên liệu Hạt nhân năm 2008, việc trì hoãn mở cửa khu vực bán lẻ, trì hoãn luật về đầu tư nước ngoài, trì hoãn trong việc cho phép các trường đại học nước ngoài mở chi nhánh tại Ấn Độ. Tất cả những việc đó là những điều Hoa Kỳ mong muốn và đảng quốc đại cầm quyền muốn và bị trì hoãn vì sự tê liệt của chính phủ, vì sự cai trị của chính phủ liên hiệp và những việc này hiện nay không còn nữa. Và đó cũng chính là những điều ông Modi mong muốn. Tôi nghĩ ông từng có lập trường chống lại đầu tư nước ngoài và khu vực bán lẻ, nhưng tôi nghĩ ông sẽ nhanh chóng thay đổi lập trường về việc này vì trong thời gian đầu ông không chống lại việc này và ông đã tích cực lôi kéo đầu tư nước ngoài khi làm thủ hiến Gujarat.
Về khía cạnh địa chính trị của mối quan hệ, ông Dosani tin là Ấn Độ sẽ trở thành một quốc gia dân chủ hơn tại châu Á, cùng với Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Australia. Ông cũng dự kiến Ấn Độ sẽ bớt hòa hoãn và sẽ có thái độ quyết liệt hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông không nghĩ việc này sẽ xảy ra ngay lúc này. Ông Dosani nói, ông Modi sẽ tiếp tục chính sách hiện nay của Ấn Độ về Afghanistan sau khi NATO rút đi và việc này có thể đưa đến tình trạng đối đầu với Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng tham gia diễn tập quân sự tại các khu vực gần với Ukraine trở về căn cứ. Điện Kremlin đưa ra thông báo trên ngày hôm nay, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống quan trọng ở Ukraine. Các nước phương Tây đã phản đối việc triển khai hàng chục nghìn binh sĩ Nga gần biên giới Ukraine và bày tỏ lo ngại rằng việc triển khai này có thể là để chuẩn bị cho việc chiếm đất của Ukraine sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3. NATO hôm nay cho biết họ vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu rút quân nào. Điện Kremlin ngày hôm nay cũng kêu gọi Kiev ngay lập tức rút quân khỏi miền đông Ukraine. Quân đội và cảnh sát Ukraine hiện vẫn tìm cách chấm dứt cuộc bạo loạn của lực lượng thân Nga ở miền đông. Những người đòi ly khai ở miền đông Ukraine đã tuyên bố độc lập khỏi chính quyền Kiev và ủng hộ việc gia nhập Nga. Các cuộc đụng độ, bạo lực đã nổ ra ở nhiều thành phố ở Ukraine giữa các lực lượng an ninh Ukraine và các phần tử nổi dậy. Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu đã cảnh báo Moscow rằng họ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Nga nếu nước này gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống, chuẩn bị được tổ chức vào Chủ nhật này. Sang một tin khác cũng từ châu Âu, lũ lụt ở Bosnia-Herzegovina, Croatia và Serbia đã làm ít nhất 37 người chết và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Phần lớn vùng vừa kể ngày hôm nay vẫn còn chìm trong nước, trong khi các nỗ lực cứu hộ và sơ tán vẫn tiếp diễn. Nhiều người đã phải chen chúc trên các thuyền và xe tải của quân đội để trốn chạy khỏi nước lũ. Phần lớn vùng vừa kể đã bị mất điện. Lũ lụt đã gây ra hơn 2.000 vụ lở đất và làm lộ ra bom mìn sót lại từ cuộc chiến Balkan của những năm đầu của thập niên 1990. Các máy bay vận tải của Nga và máy bay trực thăng của Liên hợp châu Âu đang giúp cho công tác cứu trợ. Các chuyên gia dự báo thời tiết nói rằng luồng khí quyển tích tụ ở vùng Balkan đã gây ra một lượng mưa lớn đáng lẽ rơi trong 4 tháng thì chỉ rơi trong có vài ngày. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lụt tồi tệ nhất xảy ra ở vùng Balkan trong hơn một thập kỷ qua. Các giới chức phụ trách tìm khẩn cấp ở Colombia cho biết ít nhất 31 trẻ em đã bị giết chết cháy khi chiếc xe buýt chở các em bắt lửa gần thành phố Fundación. Các giới chức cho biết chiếc xe buýt bốc cháy ngày hôm qua trong khi đưa các trẻ em về nhà sau buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ. Ít nhất 20 em khác bị bỏng nặng và đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Phát biểu tại một cuộc vận động bầu cử ở Bogota, Tổng thống nước này cho biết ông sẽ tới Fundación ngay lập tức để an ủi các gia đình nạn nhân. Vụ tai nạn đang được điều tra. Tin cuối, ông Jerry Brown, thống đốc bang California ở miền Tây Hoa Kỳ, nói với kênh truyền hình ABC rằng bang của ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cháy rừng tồi tệ nhất. Tuy điều kiện thời tiết tốt hơn đã cho phép các lính cứu hỏa kiểm soát được một vài đám cháy, ông Brown đổ lỗi cho tình trạng ấm nóng toàn cầu đã gây ra điều kiện thời tiết tồi tệ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk, oh, you're gonna miss me when